Mấy điệu sen thanh. Việt dịch: Hòa thượng Thích Thiền Tâm. Tập 3. Câu chuyện thứ 13. Trí Húc Đại Sư, Liên Tông Cửu Tổ. Trí Húc Đại Sư tự là Ngẫu Ích, người đời Thanh, họ Chung, nhà ở Ngô huyện, thân phụ thọ trì chú Đại Bi và Bạch Y. Mộng thấy Đức Quan Âm Bồ Tát trao cho một đứa bé trai mà sanh ra Ngài. Thuở niên thiếu, Ngài học nho, từng viết sách Bát Phật. Sau nhân xem bộ trúc xong tùy bút của Liên Trì Đại Sư, liền đốt quyển sách của mình viết. Năm 20 tuổi, Ngài đọc kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, phát ý suốt trần, mỗi ngày hằng niệm Phật. Niên hiệu Thiên Khải năm đầu, Ngài 24 tuổi, sau khi nghe một vị pháp sư giảng kinh, bỗng phát nghi tình, dụng công tham cứu. Ít lâu sau được tỏ ngộ, liền đóng cửa nhập thất ở Ngô Giang. Thời kỳ ấy Ngài đau nặng, mới quyết chí niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Bệnh vừa bớt, liền kết đàn trì chú vãng sanh một thất, đốt ba liều nơi cánh tay, thề phát lòng bồ đề, cầu sanh cực lạc, để mau chứng đạo quả, sớm độ hữu tình. Về sau, Đại sư trụ trì trải qua các nơi Ôn Lăng, Chương Châu, Thạch Thành, Thánh Khê, Trường Thủy và Tân An, rộng truyền giáo pháp Thiên Thai và môn niệm Phật. Thời bấy giờ, những nhà tu thiền ở các nơi phần đông cho pháp môn tịnh độ là huyền giáo. Khi gặp người niệm Phật, tất bảo tham cứu chữ Thùy. Riêng Đại sư lại nhận định pháp trì danh chính là Tâm Tông Viên Đốn. Có ông Trác Tả Sa, một nhà tu thiền, đem những huyền lý bên thiền gạn hỏi tịnh độ, Ngài liền trả lời một cách thỏa đáng. Sau đó, Đại sư về dưỡng lão ở Linh Phong. Bình thời, Đại sư từng khai thị rằng pháp môn tịnh độ không có chi là kỳ đặc biệt, yếu điểm chỉ là tinh sâu nguyện thiết và gắng sức thực hành mà thôi. Phật dạy, nếu người nào chuyên niệm A-di-đà chính là vô thượng thâm diệu thiền. Trí giả Đại sư bảo, niệm Phật tam muội là vô trong các môn tam muội. Tổ Vân Thề cũng nói, một câu A-di-đà Phật bao trùm tám giáo, tròn nhiếp năm tông. Đáng tiếc, người thời nay xem niệm Phật là cạn cợt tầm thường, bảo đó là công hạnh của hạng ngu phu ngu phụ. Bởi thế, nên lòng tin không chắc, chẳng gắng sức thực hành, trọn ngày lơ là, công phu khó thành tựu. Có kẻ lại lập phương tiện khéo bảo, muốn đi sâu vào niệm Phật tam muội phải tham cứu chữ Thùy. Họ đâu biết rằng một tâm niệm hiện tiền vốn đã tự rời tứ cú tuyệt bách phi, chẳng cần phải tác ý rời và tuyệt. Một câu niệm Phật hiện tại cũng vượt tình lìa kiến, cần chi nói diệu nói huyên. Chỉ quý tin cho chắc, giữ cho vững, rồi buông bỏ hết mà niệm. Hoặc mỗi ngày đêm niệm một muôn, ba muôn, năm muôn, bảy muôn, mười muôn câu, lấy sự nhất định không thiếu làm tiêu chuẩn. Như thế quyết giữ đến suốt đời, thề không biến đổi. Và nếu đúng như thế mà không được vãng sanh, thì chư Phật trong ba đời đều thành vọng ngữ. Một khi được về cực lạc, vĩnh viễn không còn thoái chuyển, tất cả pháp môn đều lần lượt hiện tiền. rất kiêng kỵ, kẻ không có chủ trương, nay vậy mai khác. Khi gặp nhà thuyết giáo thì muốn tầm chương trích cú, học luật học kinh. Gặp người tu thiền lại mong tham cứu thoại đầu, theo cơ phong chuyển ngữ. Gặp bậc trì luật ưa thích ôm bát khất thực, tu hạnh đầu đà. Thế nên sự sự không rồi, điều điều chẳng trọn. Đâu biết rằng khi một câu Phật hiệu niệm được thuần thục thì ba tạng 12 phần kinh gồm ở trong đó 1.700 công án, cơ quan hướng thượng đều ở trong đó, 3.000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, tam tụ tịnh giới cũng ở trong đó. Người chân thật niệm Phật, buông bỏ thân tâm thế giới là đại bố thí. Niệm Phật không khởi tham sân si là đại trì giới. Niệm Phật không quản nhân ngã thị phi là đại nhẫn nhục. Niệm Phật không gián đoạn, không tạp vọng là đại tinh tấn. Niệm Phật không còn mộng tưởng thô tế là đại thiền định. Niệm Phật không bị các pháp khác mê hoặc lôi cuốn là đại trí huệ. Thử kiểm điểm lấy mình, nếu chưa quên thân tâm thế giới, chưa dứt niệm tham sân si, chưa tuyệt lòng thị phi nhân ngã, chưa hết gián đoạn tạp vọng, chưa trừ vọng tưởng bông lông, chưa khỏi bị các pháp khác lôi cuốn mê hoặc, thì chưa phải là người chân thật niệm Phật. Nếu muốn đến cảnh giới nhất tâm bất loạn, cũng không có cách gì lạ. Khi mới tập niệm, dùng chuỗi ký số rành rẽ và khắc định thời khóa, đừng để cho thiếu sót. Như thế lâu ngày, công phu tự thuần thục, không niệm mà vẫn tự niệm. Chừng đó, muốn ký số hay không ký số cũng được. Nếu bước đầu vội muốn lộ vẻ mình hay giỏi, muốn tỏ ra không trước tướng, muốn học lối viên dung tự tại, rốt niệm lực khó thành, đây tổng yếu, bởi chưa tin sâu, thực hành chưa hết sức. Người như thế, dù cho giảng thông thuộc ba tạng 12 phần kinh, thấu suốt 1.700 công án, cũng đều là việc bên bờ sống chết luân hồi mà thôi. Kẻ ấy đến lúc lâm chung quyết định không dùng được. Năm thuận trị thứ hai, vào cuối đông, đại sư cảm bệnh nhẹ. Ngài di chúc mọi việc và dặn các đệ tử, sau khi trà tỳ phải tán nhuyễn xương trộn với bột hòa thành viên, chia thí cho loài chim cá để kết duyên tịnh độ với chúng. Sang đầu năm, ngày 21 tháng giêng, đại sư dậy sớm, sắc diện tươi khỏe như người không bệnh. Đến đúng ngọ, ngài đoan tọa trên giường, xây mặt về tay, chắp tay niệm Phật mà tịch, thọ được 57 tuổi. 3 năm sau, các môn nhân hội lại, định y pháp làm lễ trà tỳ. Lúc mở bảo tháp ra, thấy toàn thân đại sư vẫn còn nguyên vẹn, tóc ra dài phủ hai tai, sắc mặt tươi tỉnh như sóng. Đại chúng không nỡ tuôn lời di chúc, xây tháp thờ toàn thân ở chùa Linh Phong. Câu chuyện thứ 14, hành sách đại sư Liên Tông Thập Tổ. Hành sách đại sư tự là Triệt Lưu, người đời nhà Thanh, con của Tưởng Toàn Xương, một bậc lão nho ở vùng Nghi Hưng. Cha ngài là bạn phương ngoại với Đức Thanh Hòa Thượng, tức ngài Hám Sơn đại sư, niên hiệu Thiên Khải thứ 6. Sau khi Hám Sơn đại sư thị tịch được khoảng 3 năm, một đêm Tưởng Toàn Sơn nằm mộng, thấy ngài Hám Sơn vào nhà mình. Cũng trong đêm ấy, hành sách đại sư sanh ra, nên nhân đó Ngài được cha đặt cho ngoại hiệu là Mộng Hám. Đến khi khôn lớn, cha mẹ kế tiếp qua đời, Ngài cảm sự thế vô thường, có ý thoát tục. Năm 23 tuổi, Ngài thấy pháp xuất gia với Nhược Am Hòa Thượng ở chùa Lý An, tu hành tinh tấn, không đặt lưng xuống chiếu, trải năm độ nắng mưa. Ngài tỏ suốt nguồn chân, ngộ vào pháp tánh. Sau khi Nhược Am Hòa Thượng thị tịch, đại sư trụ trì chùa báo ân. Thời gian này, Ngài được bạn đồng tham là Tức Am Thiền Sư khuyên tu tịnh độ, lại gặp Triều Thạch Pháp Sư hướng dẫn tuyệt lãm về Thiên Thai Giáo Quán. Kế đó, Ngài cùng Tiểu Thạch Pháp Sư đồng nhập thất tu môn Pháp Hoa Tam Muội. Nhân đây, túc huệ của đại sư khai phát, ngộ suốt đến chỗ cốt tủy của Thai giáo. Niên hiệu Khang Hy thứ hai, Ngài cất am ở núi Pháp Hoa bên bờ sông Tây Khê tại Hàng Châu, chuyên tu tịnh độ. Nhân đó lại đặt tên chỗ của mình là Liên Phụ Am. Đến năm Khang Hy thứ chín, đại sư trụ trì chùa Phổ Nhân ở Ngư Sơn đề xướng thành lập liên xã. Học giả các nơi hưởng ứng tu tập rất đông. Ngài từng làm bài văn khuyên phát lòng tin chân thật rằng phần đông người tu tập xưa nay đều ưa thích niệm Phật Tam Muội, tuy nói quả cao dễ tiến tu mà kẻ sau ít được thành công, bởi do tín nguyện không chuyên nên chẳng thể đồng về cảnh tịnh. Nay đã hợp nhiều liên hữu cùng nhau tu tập tịnh nhân, nếu không xét kỹ chỗ phát tâm, đâu biết rõ lối đường thoát khổ. Đồng nhân chúng ta dự vào pháp hội, lòng tin chí nguyện phải thật phải chân. Nếu không chân chính, tuy ăn chay niệm Phật, tu phước phóng sanh, chỉ là người lành thế gian, duy hưởng nhân thiên phước báo. Lúc hưởng phước vui, dễ bề tạo nghiệp, đã tạo nhiều nghiệp ác, phải đọa khổ luân hồi. Điều này dùng chánh nhãn để xét xem, chỉ hơn bọn xiển đề một bước. Lòng tin như thế đâu được gọi là chân. Vậy chân tín là thế nào? Thứ nhất, phải tin tâm Phật và chúng sanh, cả ba không sai khác. Chúng ta là Phật chưa thành, Di Đà là Phật đã thành. Giác tánh đồng một, vẫn không có hai. Ta tuy điên đảo mê lầm, giác tánh chưa từng mất. Ta tuy nhiều kiếp luân chuyển, giác tánh chưa từng động. Nên nói, khi một niệm hồi quang đồng về nơi bản đắc là như thế. Thứ hai, phải tin chúng ta là Phật danh tự, Di Đà là Phật cứu cánh. Tánh tuy không khác, ngồi cách vực trời. Nếu không chuyên niệm Đức Phật kia cầu về cõi tịnh, tất phải chịu theo nghiệp luân chuyển, chịu khổ vô cùng. Đây gọi là pháp thân lưu chuyển xáo nẻo, không được thành Phật mà vẫn cam phận chúng sanh. Thứ ba, phải tin chúng ta dù nghiệp chướng xáo nặng, sống lâu nơi cảnh khổ, vẫn là chúng sanh trong tâm của Di Đà. Di Đà tuy muôn đức trang nghiêm, an vui ở cõi tịnh, cũng là vị Phật trong tâm của chúng ta. Đã rõ chân tâm vốn không hai, tất biết cảm ứng tự giao tiếp, như đá nam châm hút sắt, việc này đâu lựa phải nghi. Đây gọi là nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền hoặc tương lai, quyết định sẽ thấy Phật, cách Phật chẳng xa vậy. Đủ lòng tin chân thật như trên, tùy chút phước, điểm lành như hạt bụi mảy long, đều có thể hồi hướng Tây Phương, trang nghiêm tịnh độ. Huống nữa, trì trai giữ giới, bố thí phóng sanh, đọc tụng Đại Thừa, cúng dường Tam Bảo, tu các hạnh lành, há chẳng đủ làm tư lương tịnh độ ư? chỉ e lòng tin chẳng chân thành mới khiến bị chìm nơi hữu lậu. Cho nên trong việc tịnh tu không trước chi lạ, muốn công phu không luống uổng, quả được tròn nên, thì ngày đêm khi hành đạo không rời ba điều tin trên mà thôi. Đại sư thường tổ chức những kỳ đã thất để khuyến khích đại chúng tinh tấn thêm. Trong các kỳ thất, ngài khai thị đại ý rằng bảy ngày trì danh quý nơi giữ một lòng không loạn, chớ để trần lụy xen vào, không phải niệm mau niệm nhiều là hay. Cách trì danh cần không hoảng không gấp, bền bỉ chắc chắn, khiến cho có Phật hiệu hiện rành rõ nơi tâm. Khi đi đứng nằm ngồi, ăn cơm mặc áo, nên giữ câu hồng danh liên tục chẳng dứt, không tán loạn hôn trầm, dường như hơi thở ra vào nối tiếp. Trì danh như thế là nhất tâm tinh tấn về phần sự. Nếu thể cứu được sau vào thì muôn pháp đều như nguyên không hai tướng, đó là chúng sanh cùng Phật, mình cùng người, nhân với quả, y báo với chánh báo, nhơ cùng sạch, khổ cùng vui, ưa với chán, lấy với bỏ, bồ đề cùng phiền não, sanh tử cùng niết bàn, vân vân. Các pháp ấy đều không hai, đều đồng một tướng, đồng một thể thanh tịnh. Như thế cứ thể cứu một cách thiết thực, không cần phải gắng gượng an bài. Thể cứu đến lúc cùng cực, bỗng nhiên khế hợp với bản tâm, chừng đó mới biết mặc áo ăn cơm cũng là ta muội, cười đùa giận mắng đều việc độ sanh. Khi ấy nhất tâm hay loạn tâm trọn thành hí luận, ngày đêm sáu thời tìm một mảy tướng khác cũng không thể được. Liễu đạt như thế mới chân chánh là người học đạo, và trì danh như thế gọi là nhất tâm tinh tấn về phần lý. Sự nhất tâm như trước tự khó mà dễ, lý nhất tâm sau tự dễ mà khó. Chỉ nhất tâm được như trước, quyết chắc dự phần vãng sanh. Nếu kiêm thêm cảnh nhất tâm sau, tất có thể lên ngôi thượng phẩm. Nhưng hai thứ nhất tâm đây đều là phần việc kẻ bát địa phàm phu, người hữu tâm đều có thể tu học. Khắp khuyên các hàng đạo tục trong liên xã đều phải sách tấn thân tâm, gần trong bảy ngày, xa suốt một đời. Nếu thường tin và tu như thế thì dù không chứng quả cũng mạnh nhân sen. Ngày kia gửi chất liên trì, tất không thuộc phẩm trung hạ vậy. Đại sư trụ trì chùa Phổ Nhân được 13 năm, niên hiệu Khang Hy thứ 21, ngày mùng 9 tháng 7 ngài thoát hóa, thọ 55 tuổi. Khi ấy có ông Tôn Hàng bị cấp bệnh tắc hơi, hôm sau bỗng sống lại nói: "Tôi bị Minh Ti bắt giam cầm nơi điện Diêm La, bỗng đầu trong chỗ tối tăm, thấy ánh sáng rực trời, hương hoa đầy khắp hư không. Vua Diêm La quỳ mọp xuống đất, đưa một vị đại sư về Tây Phương. Tôi thưa hỏi đại sư nào, được ngài đáp là Triệt Lưu. Nhờ ánh sáng của đại sư chiếu đến, tôi mới được tha trở về. Đồng ngày ấy, có con nhà của họ Ngô chết, qua một đêm sống lại, cũng thuộc việc mình nghe thấy, y như ông Tôn Hàng." Câu chuyện thứ 15. Thật Hiền Đại Sư, Liên Tông Thập Nhất Tổ. Thật Hiền Đại Sư, tự Tư Tề, hiệu là Tỉnh Am, người đời Thanh, con nhà họ Thời, ở Thường Thục. Từ thuở bé, ngài không ăn cá thịt. Sau khi xuất gia, tham cứu câu niệm Phật là ai, được tỏ ngộ và nói: "Tôi đã tỉnh giấc mơ." Kế tiếp, đại sư đóng cửa thất 3 năm, ở chùa Chân Tịch, ngày duyệt Ba Tạng Kinh, đêm chuyên trì Phật hiệu, mạn thất, ngài đến Mậu Sơn Lễ Xá Lợi, ở tháp A Dục Vương, nhằm ngày Phật Niết Bàn. Đại sư họp nhiều hàng đạo tục, tắm lễ cúng dường, rồi đốt ngón tay trước Phật, phát 48 điều đại nguyện. Lúc ấy, cảm Xá Lợi phóng quang sáng rực rỡ. Đại sư làm bài văn khuyên phát lòng Bồ Đề, đã khuyến khích tứ chúng, nhiều người đọc đều rơi lệ. Lúc lớn tuổi, ngài về trụ trì chùa Tiên Lâm tại Hàng Châu. Năm Ung Chánh thứ 7, đại sư lập liên xã, làm văn phát thệ giữa đại chúng, lấy trọn đời tinh tấn tu tịnh nghiệp làm kỳ hạn. Ngài chia nhật khóa làm 20 phần: 10 phần trì danh, 9 phần quán tưởng, 1 phần lễ sám. Có nhà tu thiền hỏi về chỉ thú niệm Phật, đại sư dùng lời kệ khai thị rằng: một câu A-di-đà là việc đầu công án, không thương lượng chi khá, thẳng ngay liền quyết đoán. Ví như đống lửa lớn, nhảy vào liền cháy tan, là như gươm Thái A, xong vào liền đứt đoạn. Sáu chữ gồm nhiếp thâu, tám muôn tư pháp tạng, một câu giải quyết xong, 1700 công án, mặc ai không thích nghe. Ta tự tâm tâm niệm, trình bất tất nhiều lời, gắn một lòng không loạn. Niên hiệu Ung Chánh thứ 2, ngày mùng 8 tháng Chạp, đại sư bảo đại chúng rằng: tháng 4 sang năm ta sẽ đi, rồi đóng cửa thất, mỗi ngày niệm Phật 10 muôn câu. Sang năm, ngày 12 tháng 4, đại sư bảo môn đồ rằng: từ đầu tháng đến nay, ta đã hai phen thấy Tây Phương Tam Thánh, chắc là đến lúc vãng sanh. Nói xong, liền làm bài kệ từ giả đại chúng. Qua hôm sau, đại sư không ăn uống, cứ nhắm mắt ngồi thẳng. Đến canh năm, tắm rửa thay y phục. Bữa ấy, tức là ngày 14, gần giờ ngọ, đại sư lại nhắm mắt, dây về tay ngồi yên lặng. Hàng đạo tục các nơi nghe tin vội hướng về đông như chợ. Đại sư bỗng mở mắt nói: tôi về Cực Lạc, không bao lâu sẽ trở lại. Thoát ly sống chết là việc lớn, mỗi người nên cố gắng thanh tịnh niệm Phật. Dặn dò xong, chắp tay xướng hồng danh Phật, rồi thị tịch, thọ được 49 tuổi. Bài văn khuyên phát lòng Bồ Đề, thật hiền đại sư soạn. Từng nghe: cửa yếu vào đạo, phát tâm làm đầu, việc gấp tu hành, lập nguyện ở trước. Lập nguyện, tất chúng sanh có thể độ, tâm phát thì Phật đạo mới khám thành. Nếu không phát tâm rộng lớn, lập nguyện bền vững, thì trải qua số kiếp như vi trần, vẫn còn trong vòng sanh tử. Dù có tu hành siêng khổ, chỉ luống công khó nhọc mà thôi. Kinh Hoa Nghiêm có nói: nếu quên mất tâm Bồ Đề mà tu các pháp lành, đó là nghiệp ma. Quên mất còn như thế, huống là chưa phát ư? Cho nên muốn học Như Lai thừa, trước phát Bồ Đề nguyện. Điều này vẫn không thể lần lựa vậy. Nhưng sự sai biệt của tâm nguyện tướng trạng có rất nhiều. Này xin vì đại chúng mà ước lược tỏ bày. Phát tâm gồm tám tướng là: tà chánh, chân ngụy, đại tiểu, thiên viên. Tám tướng ấy như thế nào? Một, trong đời có người tu hành chỉ một bề hành theo sự tướng, không xoay vào tham cứu chân tâm, hoặc theo việc bên ngoài, ưa thích hư danh, mong cầu lợi dưỡng, hoặc đắm mê huyễn cảnh, tham dục lạc hiện tại, cầu phước báo đời sau. Phát tâm như thế gọi là tà. 2. Bậc không cầu lợi dưỡng, cũng chẳng thích hư danh, vui hiện thế không màng, phước vị lai chẳng tưởng, chỉ vì sự sống chết, mong cầu đạo Bồ Đề. Phát tâm như thế gọi là chánh. 3. Niệm niệm trên cầu Phật đạo, tâm tâm dưới độ chúng sanh, nghe thành Phật lâu xa chẳng khiếp đuôi, thể chúng sanh khó độ không chán mỏi, như leo non cao muôn dặm, quyết trèo tận đỉnh, như lên tháp báu chính cấp, đến ngọn chót cùng. Phát tâm như thế gọi là chân. 4. Có tội không sám hối, có lỗi chẳng biết trừ, trong trượt mà ngoài thanh, trước xiềng nhưng sau trễ, tuy có lòng tốt nhưng xen lẫn với lợi danh, dù tu pháp lành bị tội nghiệp làm ô nhiễm. Phát tâm như thế gọi là ngụy. 5. Chúng sanh độ hết, bản nguyện mới cùng, Phật đạo tròn nên, thề nguyện mới mãn. Phát tâm như thế gọi là đại. 6. Xem ba cõi như tù ngục, nhìn sống chết tờ oan gia, chỉ mong tự độ, không muốn độ người. Phát tâm như thế gọi là tiểu. 7. Thấy ngoài tâm có chúng sanh, mình phải độ, hiểu ngoài tâm có Phật đạo, rồi nguyện thành. Công tu tập chẳng sạch quên, kiến giải không tiêu mất. Phát tâm như thế gọi là thiên. 8. Biết chúng sanh là tánh mình, nên nguyện độ thoát. Rõ Phật đạo là tánh mình, nên nguyện viên thành. Lìa ngoài muôn tâm thể, không thấy có pháp gì, rồi dùng tâm rỗng như hư không, phát nguyện lớn như hư không, tu hành rộng như hư không, kết cuộc chứng quả vô chứng đắc như hư không, cũng chẳng thấy có tướng không. Phát tâm như thế gọi là viên. 8 lối phát tâm trên đã biết rành rẽ, nên tự xét kỹ xem mình phát tâm thuộc cách nào. Nếu thấy là tà ngụy tiểu thiên, phải lập tức sửa đổi. Như thuộc chánh chân viên đại, nên bền chắc thêm lên. Như thế mới gọi là chân chánh phát tâm Bồ Đề. Bồ Đề tâm này là vua trong các pháp lành, phải có nhân duyên mới phát khởi được. Nhân duyên ấy đại ước có 10 thứ. 1. Vì nghĩ đến ơn Phật. Đức Thích Tôn ta khi mới phát tâm, vì độ chúng ta tu Bồ Tát đạo, trải vô lượng kiếp, chịu đủ sự khổ. Lúc ta tạo nghiệp, Đức Phật thương xót, phương tiện giáo hóa, mà ta ngu si, không chịu tin theo. Ta đọa ác đạo, Phật lại càng thương, muốn thầy ta chịu khổ, nhưng ta nghiệp nặng, không thể cứu vớt. Ta sanh làm người, Phật dùng phương tiện, hiển gieo căn lành, nhiều kiếp theo dõi, lòng không tạm bỏ. Phật mới ứng thế, ta còn trầm luân, nay được thân người, Phật đã diệt độ. Tội chi mà sanh nhầm mạt pháp, phước gì mà giữ tăng luân, chướng chi mà không thấy kim thân, may gì mà được gặp thánh tượng. Rồi tự suy nghĩ, nếu đời trước chẳng trồng căn lành, thì làm sao nghe được Phật pháp? Không nghe chánh pháp, đâu biết mình thường thọ Phật ân. Ân đức này bể thẳm khôn cùng, non cao khó sánh. Nếu không phát tâm Bồ Đề, tu hạnh Bồ Tát, giữ vững chánh pháp, cứu độ chúng sanh, thì dù thịt nát xương tan cũng không đền đáp được. Đây là nhân duyên thứ nhất. 2. Vì nhớ ơn cha mẹ. Than ôi, cha mẹ sanh ta khó nhọc, 10 tháng mang thai mỏi nặng, 3 năm bú sữa mớm cơm, khi được nên người, chỉ mong ta nói giỏi tông đường, tự thừa tiên tổ. Ngờ đâu, ta đã xuất gia, làm xưng thích tử, không dâng cơm nước, chẳng đỡ tay chân. Cha mẹ còn, ta không thể nuôi dưỡng thân già. Cha mẹ mất, ta chưa thể dắt dìu thần thức. Chừng hồi tưởng lại, thì nước trời đà cách biệt từ dung, mồ biết chỉ hắc hiu thu thảo. Như thế, với đời là sự tổn lớn, với đạo lại không ích chi. Hai đường đã lỗi, có tránh tội khiên. Nghĩ như thế rồi, làm sao chuộc lại? Chỉ có 100 kiếp ngàn đời, tu Bồ Tát hạnh, 10 phương 3 cõi, độ khắp chúng sanh. Được như vậy, chẳng những cha mẹ một đời, mà cha mẹ nhiều đời, đều nhờ độ thoát. Chẳng những cha mẹ một người, mà cha mẹ nhiều người, cũng được siêu thăng. Đây là nhân duyên thứ hai. 3 nhỏ. Vì tưởng ơn sư trưởng. Cha mẹ tùy sanh dục xác thân, nhưng nếu không có thầy thế gian thì ta chẳng hiểu biết nghĩa nhân. Không có thầy xuất thế, tất ta chẳng am tường Phật pháp. Không biết lễ nghĩa liêm sĩ, nào khác chi loài cầm thú. Không tường nhân quả Phật pháp, đâu khác gì hàng ngu mông. Này ta biết chút ít lễ nghĩa, hiểu đôi phần Phật pháp là nhờ đâu? Huống nữa, thân giới phẩm đã nhuộm phần đức hạnh, áo cà sa thêm rạng vẻ phước điền, thực ra đều do ân sư trưởng mà được. Đã biết như thế, nếu ta cầu tiểu quả thì chỉ có thể lợi riêng mình. Nay phải phát đại tâm, mời mong độ các loài hàm thức. Như vậy, thầy thế gian mới giữ hưởng phần lợi ích, mà thầy xuất thế cũng thỏa mãn vui lòng. Đây là nhân duyên thứ ba. 4 nhỏ. Vì nghĩ ân thí chủ. Kẻ xuất gia hôm nay, đồ mặc thức ăn đều nhờ tính thí, thuốc men giường chiếu cũng của đàn na. Người nhọc sức cấy cày vẫn còn kém thiếu, ta ngồi không thọ hưởng, sao nỡ an lòng? Kẻ dệt may gian khổ chẳng kể đêm hôm, ta y phục như thừa há không mến tiếc. Người nhà lá vách phên trọn đời bận rộn, ta nền cao đền rộng thông thả quanh năm, đem công cực nhọc của người để cung cấp cho ta sự an nhàn, lòng nào vui được? Lấy tài lợi riêng để giúp cho ta được no đủ, lý có hợp không? Thế nên tự nghĩ phải vận lòng bi trí, tu phước huệ trang nghiêm, để đàng tính được phước duyên chúng sanh nhờ lợi ích. Bằng chẳng vậy thì chút hạt cơm tất bãi, đền đáp có phần. Thần nô dịch xuất sanh, nợ nần phải trả. Đây là nhân duyên thứ tư. 5 nhỏ. Vì biết ơn chúng sanh. Ta cùng chúng sanh từ vô thủy đến nay, kiếp kiếp đời đời thay đổi làm quyến thuộc, khi đây đều có nghĩa với nhau. Nay dù cách đời đổi thân, hồn mê không nhớ biết, nhưng cứ lý suy ra chẳng thể không đền đáp. Vật loại mang lông đội sừng ngày nay. Biết đâu, ta là con của nó trong kiếp trước, loài bướm ong trùng giấy hiện tại. Biết đâu đó là thân sinh tiền thế của mình. Đến như tiếng rên xiết trong thành ngạ quỷ, giọng kêu la dưới cõi âm ti, ta tuy không thấy chẳng nghe, họ vẫn van cầu cứu vớ. Ngoài kinh ra, nơi đâu bày tỏ việc này? Không Phật nói, chẳng ai hiểu rành điều ấy. Cho nên Bồ Tát xem ông kiến là cha mẹ quá khứ, nhìn thú cầm là chư Phật vị lai, thương nẻo khổ lâu dài, hằng lo cứu vớ, nhớ nghĩa xưa sâu nặng, thường tưởng báo ân. Đây là nhân duyên thứ năm. Sáu nhỏ, vì tưởng khổ sanh tử. Ta cùng chúng sanh nhiều kiếp đến nay, hằng trong vòng sanh tử, chưa từng được thoát ly. Khi ở cõi này, lúc thế giới khác, khi sanh thiên cảnh, lúc sống nhân gian, siêu đọa phút giây, xuống lên muôn nẻo. Cửa quỷ sớm đi rồi chiều lại, âm ti này thoát bỗng may vào. Lên non đao rừng kiếm, thân thể đứt rời, nuốt sắc nóng dầu sôi, ruột gan rã cháy, khóc than trong lửa, rên xiết trong băng. Muôn lần sống chết nội ngày đêm, giây phút khổ đau bằng thế kỷ. Lúc ấy, dù biết tội khổ, nhưng ăn năn sao kịp. Khi ra khỏi, vội liền quên mất, vẫn tạo tội như thường. Tâm không hằng, như lữ khách duỗi rong, thân chẳng định, giường cửa nhà thay đổi. Các bụi cõi đại thiên, không tính nổi số thân luân chuyển. Nước đầy trong bốn biển, chẳng nhiều bằng giọt lệ biệt ly. Nếu không lời Phật, việc này ai thấy ai nghe? Ví chẳng xem kinh, lý ấy đâu hay đâu biết. Thản hoặc luyến mê như trước, chỉ y cử luân hồi. Rồi ra muôn kiếp nghìn sanh, khó hối một lầm trăm lẫn. Giờ tốt vội qua mà chẳng lại, thân người dễ mất nhưng khó tìm. Âm cảnh mịt mờ, xót nỗi biệt ly dài dặc, tam đồ ác báo, thường cho thống khổ ai thay. Vậy phải dứt nguồn sanh tử, cạn bể dục si, độ thoát mình người, đồng lên giác ngạn. Muôn đời siêu hoặc đọa, quan hệ ở phút này, không thể bê trễ được. Đây là nhân duyên thứ sáu. Bảy nhỏ, vì tôn trọng tánh linh. Tâm tánh của ta cùng Thích Ca Như Lai không hai không khác. Tại sao Đức Thế Tôn đã thành chánh giác sáng suốt tự tại, mà ta vẫn còn là phàm phu điên đảo hôn mê? Lại Đức Thế Tôn có đủ vô lượng thần thông trí huệ, công đức trang nghiêm, còn chúng ta thì đầy vô lượng phiền não nghiệp duyên, lụy trần ràng buộc. Tâm tánh tuy vẫn đồng một, vì mê ngộ nên cách trời vực. Ví như hạt bảo châu vô giá, vùi dưới bùn nhơ, người xem thường đất đá. Cho nên phải dùng vô lượng pháp lành đối trị phiền não, để tánh đức hiển bày. Như bảo châu được rửa sạch lau khô, treo để trên tràn cao, liền phóng quang rực rỡ. Thế mới không uổng công Phật giáo hóa, chẳng phụ tánh linh mình, tướng đáng bậc trượng phu. Đây là nhân duyên thứ bảy. Tám nhỏ, vì sám hối nghiệp chướng. Kinh nói, phạm một giới nhỏ phải đọa địa ngục bằng tuổi thọ của tứ thiên vương. Lỗi nhỏ còn như thế, huống chi tội nặng ư? Chúng ta mỗi ngày một cử động thường sai giới luật, lúc ăn lúc uống hằng phạm thi la, tính kỹ trong một ngày cũng đã nhiều tội, huống chi trọn đời, cho đến vô lượng kiếp về trước. Cứ lấy ngũ giới mà xét, thì 10 người đã hết 9 phạm, ít phát lộ, nhiều giấu che. 5 giới còn như thế, huống là giới Sa Di, Tỳ Kheo và Bồ Tát ư? Nay ta phải phát lòng thương mình, thương người, lệ rơi theo tiếng, thân khẩu thiết tha, cùng với chúng sanh, ai cầu sám hối? Chẳng thế, thì ngàn đời muôn kiếp, ác báo khó trừ, làm sao thoát khổ? Đây là nhân duyên thứ 8. 9 nhỏ, vì cầu sanh tịnh độ. Ở cõi này tu tập, việc tiến đạo khó khăn, về cực lạc hành trì, sự thành Phật dễ thuận. Vì dễ thuận, nên một đời liền đắc quả. Bởi khó khăn, nên nhiều kiếp vẫn chưa thành. Cho nên thánh trước hiền sau, người người xu hướng, ngàn kinh muôn pháp, chỗ chỗ chỉ quy. Sự tu hành giữa đời mạt pháp, thật không chi hơn pháp môn này. Như kinh nói, ít căn lành có được vãng sanh, nhiều phước đức mới về cõi tịnh. Nhiều phước đức không gì bằng chấp trì danh hiệu, nhiều căn lành không chi hơn phát tâm bồ đề, tạm trì Phật hiệu, thắng hơn bố thí trăm năm. Một phát đại tâm vượt quá tu hành nhiều kiếp. Bởi niệm Phật vẫn mong thành Phật, đại tâm không phá thì niệm Phật để làm chi? Còn phát tâm vốn để tu hành, tịnh độ chẳng cầu, dù phát cũng dễ thối chuyển. Cho nên gieo hạt giống bồ đề, cày lưỡi cày niệm Phật, đạo quả tự nhiên tăng tiến. Nương chiếc thuyền đại nguyện vào biển màu tịnh độ, Tây phương quyết định sanh về. Đây là nhân duyên thứ 9. 10 nhỏ, vì hộ trì chánh pháp. Đức Thế Tôn ta từ vô lượng kiếp đến nay, vì chúng ta mà tu đạo bồ đề. Ngài đã làm việc khó làm, nhịn điều khó nhịn, công tròn quả mãn, thành đấng Như Lai. Sau khi thành Phật, duyên hóa độ đã xong, liền vào Niết Bàn. Nay chánh pháp đã qua, tượng pháp đã hết, chỉ còn mạt pháp. Có kinh giáo mà không kẻ đắc thành. Thời nay tà chánh chẳng phân, thị phi lẫn lộn, tranh đùa nhân ngã, đeo đuổi lợi danh. Tam bảo chẳng còn thật nghĩa, suy tàn tồi tệ, không nỡ thốt lời. Khi nghĩ đến đây, có cầm giọt lệ. Ta là Phật tử, không báo được ân, trong không lợi ích cho mình, ngoài không ích cho người. Sống không ích dương thế, chết không ích đời sau. Suy nghĩ như vậy, đau lòng xót dạ, vội phát bồ đề, nguyện nguyện độ sanh, tâm tâm cầu Phật, thề hết báo thân, sanh về cực lạc. Những mong khi chứng quả, trở lại ta bà, khiến cho Phật nhật rạng soi, pháp môn rộng mở, tan hải đẹp thanh nơi cõi trược, nhân dân tu đức ở phương Đông, kiếp vận nhờ đó mà tiêu trừ, chánh pháp do đây được bền vững. Đây là nhân duyên thứ 10. Như trên, 8 cách đã thông, 10 duyên đã biết. Phát tâm có chỗ, xu hướng có nơi, trong mong đại chúng đồng lập đại nguyện, đồng phát đại tâm. Nếu chưa phát thì nay phát, đã phát nên tăng trưởng, đã tăng trưởng khiến tương tục. Chớ thấy khó mà thối khiếp, chớ thấy dễ mà khinh thường, chớ dục tốc mà chẳng bền lâu, chớ biến trễ mà không tiến ít. Cũng đừng vì tối dốt mà một mặt vô tâm, đừng vì trí cạn mà tự hiềm vô phận. Ví như trồng cây, trồng lâu thì rễ cạn lần sau, lại như mài dao, mài bền thì lưỡi lục lần bén. Đâu nên vì rễ cạn mà bỏ khô không vung xới, dao lục mà để luống thành phế ư? Còn nếu cho tu hành là khổ, tất chưa biết biến trễ lại càng khổ hơn. Tu hành tuy siêng nhọc nhất thời, nhưng an vui mãi mãi. Biến trễ chỉ tạm nhàn một kiếp, xong khổ lụy đời đời. Huống chi dùng tịnh độ làm thuyền bè, đâu lo gì thối chuyển. Lại được vô sanh làm sức nhẫn, há còn sợ gian nan? Chớ bảo ý niệm vô thường, nguyện xuông vô ích. Phải biết tâm chân thật thì sự thật, nguyện rộng tất hạnh sâu. Hư không chẳng rộng lớn bằng nguyện tâm, kim cương không cứng bền bằng nguyện lực. Đại chúng nếu không chế bỏ lời này, thì xin nguyện cùng nhau làm quyến thuộc Bồ Đề, bạn lành tịnh độ. Nguyện đồng sanh Cực Lạc, đồng thấy Di Đà, đồng hóa chúng sanh, đồng thành chánh giá. Câu chuyện thứ 16. Tế Tỉnh Đại Sư, Liên Tông Thập Nhị Tổ. Tế Tỉnh Đại Sư, tự Triệt Ngộ, hiệu Nạp Đường, người đời Thanh, con nhà họ Mã, ở huyện Phong Nhuận. Thuở bé, Ngài đã thông thuộc kinh sử. Sau khi xuất gia, lại đi tham học các nơi, rộng suốt cả hai tông tánh và tướng. Chỗ tâm đắc nhất của Ngài là Chỉ Thú Thập Thừa Tam Quán của kinh Pháp Hoa. Kế đó, Ngài lại tham phỏng với Tuệ Như Thuần Thiền Sư ở Quảng Thông, tỏ ngộ thấu suốt, được truyền tâm ấn. Sau thuần công, về an dưỡng ở chùa Vạn Thọ. Đại sư kế nhiệm tại Quảng Thông, tiếng sách hàng hậu lai, tông phong rất thạnh. Bình Nhật, đại sư thường bảo, Ngài Vĩnh Minh nguyên là bậc long tượng trong thiền môn, mà còn quy tâm về tịnh độ. Huống nay là thời mạt pháp, chúng ta cũng phải tuân theo. Do đó, Ngài chuyên tu tịnh nghiệp, chủ trương liên tông. Mỗi ngày, hạn thời giờ dạy chúng hoặc tiếp khách một cây hương. Ngoài ra, chỉ chuyên lễ sám niệm Phật mà thôi. Không bao lâu, đại sư sang trụ trì chùa Giác Sanh, kế đó lại lui về ngụ chùa Tư Phước ở Hồng Loa Sơn. Tăng chúng các nơi mến đức nương về ngày càng đông, khiến chỗ ấy trở thành Đại Tòng Lâm. Đại sư vì pháp lợi sanh, lòng không chán mỏi, tất cả đều dùng tịnh độ làm chỗ quy thú. Mỗi khi giảng đến ân cứu khổ ban vui của Như Lai, thường lệ rơi theo tiếng. Thỉnh chúng ngồi nghe đều cảm động xa nước mắt. Trong hai quyển Ngữ Lục của Ngài, lời khuyến hóa lại càng chí thiết. Đại lược như sau: đầu mối quan hệ trong vòng sống chết của chúng ta duy có hai thức, tâm lực và nghiệp lực. Tâm lực là tâm niệm có nhiều mối, khi lâm chung đi theo mối nặng nhất. Nghiệp lực ví như người mang nợ, chủ nợ mạnh lôi kéo trước tiên. Nghiệp lực tuy lớn, nhưng tâm lực lại càng lớn hơn. Bởi nghiệp không tự tánh, hoàn toàn nương nơi tâm, nên khi tâm chú trọng thì làm cho nghiệp thêm mạnh. Nếu ta dùng trọng tâm mà tu tịnh độ, tất tịnh nghiệp mạnh, khi lâm chung quyết định sanh về Tây Phương. Ví như cây to tường cao nghiêng về hướng Tây, ngày kia khi ngã đổ, tất cũng về hướng Tây vậy. Thế nào là trọng tâm? Chúng ta tu tịnh độ, lòng tin quý ở nơi sâu, chí nguyện quý ở nơi thiết. Do tín nguyện sâu thiết, nên tất cả tà thuyết không thể lay động, tất cả cảnh duyên không thể kéo lôi. Giả sử đang khi ta niệm Phật, bỗng Tổ Đạt Ma hiện ra bảo phải bỏ tịnh tu thiền, có thể liền giác ngộ, thì cũng từ tà không dám tuôn lời. Hay dù Đức Thích Ca hiện thân bảo có pháp môn khác hơn hẳn pháp môn tịnh độ, vậy ta phải bỏ niệm Phật để tu môn kia, ta cũng đảnh lễ mà từ khứ. Giữ vững như vậy mới gọi là lòng tin sâu chắc. Về phần nguyện, ví như có vòng sắt nóng đỏ xoay vần trên đầu, ta cũng không vì sự khổ ấy mà thối thất chí vạn sanh. Là như có cảnh dục lạc màu nhiệm nhất của chuyển luân thánh vương hiện đến, ta cũng không vì sự vui sướng đó mà quên tâm niệm cầu về cực lạc. Những cảnh duyên thuận nghịch cùng cực như thế mà vẫn không đổi lòng, mới gọi là chí nguyện tha thiết. Lòng tin sâu, chí nguyện thiết ấy gọi là trọng tâm. Dùng tâm này mà niệm Phật thì tịnh nghiệp mạnh và lần lần thành thục. Khi nghiệp thanh tịnh, cực lạc thành thục, tất duyên nhiệm ta bà phải dứt. Như thế, lúc lâm chung, dù có muốn cảnh luân hồi hiện ra, cảnh tịnh độ cùng Đức Di Đà chẳng hiện tiền, cũng không thể được. Nhưng tính nguyện sau thiết ấy, lúc bình thời, phải rèn luyện cho thành. Khi lâm chung, mới khỏi lạc vào nẻo khác, như cổ đức lúc sắp mạng chung, chư thiên ở sáu cõi trời trỗi nhạc cầm phan, kế tiếp đến rước mà vẫn cố từ, một lòng chờ Phật, đợi khi Phật hiện đến mới chịu đi. Lâm chung là cảnh tứ đại sắp phân tán, chư thiên đến rước là cảnh tốt đẹp tuyệt vời. Nếu bình thời tâm tín nguyện chưa được mười phần vững chắc, thì khi lâm chung gặp phải cảnh ấy, làm sao tự chủ được? Có nhà tu thiền hỏi: tất cả các pháp đều như mộng huyễn, cõi ta bà cố nhiên vẫn huyễn, song cảnh cực lạc cũng lại là mộng. Như thế niệm Phật cầu về cực lạc nào có ích chi được? Đại sư đáp: không phải thế đâu. Các bậc Bồ Tát từ đệ thất địa trở về trước đều tu hành trong huyễn mộng, đến như bậc Đẳng Giác vẫn còn ở trong mộng lớn vô minh. Duy có Phật mới là bậc Đại Giác hoàn toàn thức tỉnh. Đang lúc còn trong mộng thì cảnh vui cùng khổ vẫn hiển nhiên. Như thế cam chịu cảnh mộng khổ ở ta bà, sao bằng về hưởng cảnh mộng vui nơi cực lạc? Huống chi mộng ở ta bà là từ mộng vào mộng, lần lượt đi sâu đến chỗ chìm mê. Mộng ở cực lạc là từ mộng ra khỏi mộng. Cảnh tuy vẫn đồng mà kết quả ở đôi nơi rất khác xa. Vì thế phải niệm Phật cầu về cực lạc. Niên hiệu Gia Khánh thứ 15, vào tháng 2, đại sư dự biết ngày lâm chung chẳng còn bao xa, từ giả những người ngoại hộ dặn rằng: duyên hư huyễn chẳng bền lâu, giờ sống thừa nên quý tiếc. Các vị hãy cố gắng niệm Phật, ngày kia sẽ cùng gặp nhau nơi cõi liên bang. Đến ngày mùng 2 tháng Chạp, đại sư cảm bệnh nhẹ, đang chí tâm niệm Phật, bỗng thấy có vô số tràng phan từ Tây Phương bay đến, liền nhìn môn đồ nói: cảnh tịnh độ đã hiện, ta sắp về Tây Phương. Rồi bảo đại chúng luôn phiên trợ niệm. Sáng ngày 17, vào giờ Thân, ngài nói với đại chúng rằng: hôm qua tôi thấy có ba vị đại sĩ Văn Thù, Quán Âm và Thế Chí, hiện giờ lại được Đức Phật tự thân đến tiếp dẫn, tôi đi đây. Đại chúng nghe nói, niệm Phật càng chí thiết. Đại sư ngồi thẳng, chắp tay hướng về Tây, bảo rằng: Tưng một câu hồng danh, thấy một phần tướng hảo. Dứt lời, liền kiết ấn mà tịch. Lúc ấy, tất cả chúng đều nghe mùi hương lạ ngào ngạt. Để lộ khám 7 ngày, dung sắc đại sư tươi như sóng, tóc bạc biến thành đen. Lúc trà tỳ, được hơn 100 hạt xá lợi lóng lánh. Đại sư thọ được 70, tăng lạp 49 năm. Câu chuyện thứ 17. Ấn Quang Đại Sư, Liên Tông Thập Tam Tổ. Ấn Quang Đại Sư, Húy Thánh Lượng, biệt hiệu Thường Tàm, người khoảng cuối đời Thanh, trang kỷ nguyên dân quốc, con nhà họ Triệu, ở Hiệp Tây. Thuở bé ngài học nho, lớn lên lấy việc duy trì đạo Khổng làm trách nhiệm, nên theo thuyết của Hoàng Vũ Âu Dương tu bài bác Phật pháp. Sau bị bệnh mấy năm, tự xét biết lầm lỗi, liền cải hối tâm niệm trước. Niên hiệu Văn Chữ thứ 7, đời nhà Thanh, vừa sang 21 tuổi, căn lành thuần thục, ngài xuất gia với đạo Thuần Hòa Thượng tại chùa Liên Hoa Động ở núi Trung Nam. Ít lâu sau, lại được duyên thọ đại giới nơi chùa Sông Khê, huyện Hưng An, với luật sư Ấn Hải Định. Ngài từng bị đau mắt khi sanh ra vừa 6 tháng, nhưng thị giác đã suy kém, mắt vừa hơi đỏ, chỉ nhìn thấy cảnh vật lờ mờ. Lúc thọ cụ túc giới, vì ngài cẩn thận và viết chữ khéo, nên được cử làm chức thư ký. Do viết chữ quá nhiều, đôi mắt lại phát đỏ như huyết. Lúc trước, nhân khi phơi kinh, xem bộ Long Thư Tịnh Độ, biết rõ công đức niệm Phật, nên kỳ thọ giới này, ban đêm sau khi chúng an nghỉ, ngài vẫn ngồi niệm Phật. Ban ngày cho đến lúc viết chữ, tâm cũng không rời Phật. Nhờ đó, tuy đôi mắt phát đỏ, vẫn có thể gắng gượng biên chép. Khi giới đàn vừa mãn, bệnh đau mắt cũng được lành. Do đây, ngài biết công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn, và nhân duyên này cũng là đầu mối khiến ngài quy hướng Tịnh Độ và khuyên người niệm Phật. Từ đó, đại sư tiến bước trên đường tu học, trải qua các danh lam như Từ Phước Tự, Long Tuyền Tự, Viên Quảng Tự, và sau cùng đến chùa Pháp Võ ở Phổ Đà Sơn. Trong thời gian ấy, khi thì tham học, lúc duyệt Tam Tạng Kinh, khi lại nhập thất, nên ngài ngộ sâu đến Thượng Thừa, lý sự đều vô ngại. Đại sư kiến thức cao siêu, làm việc cẩn mật, nên hai phen được Hóa Vân Hòa Thượng và Đế Nhàn Pháp Sư mời làm đồng bạn đến Đế Đô Thỉnh Ba Tạng Kinh cho Pháp Võ Tự ở Phổ Đà Sơn và Đầu Đà Tự tại Ôn Châu. Cảm mến hạnh đức, Hóa Vân Hòa Thượng thỉnh ngài về ở Lầu Tàng Kinh tại chùa Pháp Võ để tĩnh tâm tu niệm. Tính đến cuối đời nhà Thanh, trong hơn 30 năm xuất gia, đại sư trước sau mà danh ẩn tích, không thích cùng người lui tới giao tiếp, để hôm sớm yên tu cầu chứng niệm Phật tam muội. Nhưng chuông trống tuy đánh bên trong, tiếng thanh vẫn vang ra ngoài. Cao tăng dù muốn ẩn mình, Thiên Long cũng đưa duyên phổ hóa. Niên hiệu Trung Hoa Dân Quốc năm đầu, cư sĩ Cao Hạc Niên, nhân khi hành hương đến chùa Pháp Võ, lúc trở về đem vài bài văn của đại sư đăng lên Phật Học Tổng Báo ở Thượng Hải, dưới đề tên là Thường Tàm. Tuy chưa biết đó là ai, nhưng văn tự bát nhã đã khiến cho độc giả phát khởi căn lành. Nhiều người đua nhau dò hỏi chỗ ở. Lúc ấy Đại sư vừa đúng 52 tuổi. Mấy năm sau, tung tích cũng bị người tìm biết được. Lần lượt, kẻ vượt bể trèo non, cầu lời khai thị, người mượn tính hồng nhạn, hỏi đối nam châm. Cư sĩ Từ Huất Như sưu tập văn tính của ngài, in thành bộ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, tái bản và tăng đính nhiều lượt, truyền bá cả trong đến ngoài nước. Ban sơ, khi từ cư sĩ đem mẹ lên núi cầu xin quy y, đại sư cần bền chí, ẩn tu không chịu chấp nhận, bảo sang quy y với Đế Nhàn Pháp Sư ở chùa Quán Tông tại Ninh Ba. Đến năm Dân Quốc thứ 8, cư sĩ Châu Mạnh Do đem quyến thuộc lên núi, ba bốn phen đảnh lễ cầu khẩn, xin thâu làm đại tử tại gia. Đại sư quán xét cơ duyên, lý khó khước từ, bác đắc dĩ phải chấp thuận. Tính đến năm ấy, ngài được 59 tuổi, mời thâu đệ tử quy y lần đầu. Từ đó, hàng thiện tính, kẻ viết thư cầu làm đệ tử, người lên non xin được quy y, tất cả đều y giáo phụng hành, ăn chay niệm Phật. Trong một đời giáo hóa, đệ tử tại gia của đại sư từ hạng quyền quý giàu sang, danh nhân học sĩ, đến kẻ thôn giả thường dân, số lên đến gần 300.000 người. Có nhiều vị niệm Phật tu hành, được sanh về Cực Lạc. Đại sư trì giới tinh nghiêm, giữ mình rất kiệm ước, đồ phục dùng tốt đẹp, cùng thức ăn ngon quý người đem đến dân, nếu không từ khước được, cũng chuyển tặng cho những vị xuất gia khác. Còn phẩm vật thông thường thì đều chuyển giao cho nhà kho của chùa để đại chúng cùng thọ hưởng. Bao nhiêu số tiền của dân tín cũng dường riêng cho mình, ngài đều đem in kinh sách, hoặc cứu tế các tai nạn, hay giúp vào những cơ quan từ thiện. Riêng mình chỉ giữ phần cơm thô áo vải đến trọn đời. Đại sư tánh không thích phô trương, có vài Phật tử mến đức tìm tới tận quê nhà, sưu tập sự tích từ khi ngài còn bé qua giai đoạn xuất gia và ra đời hoằng hóa, viết thành tuyệt ký rồi gửi đến xin hiệu chính, để ấn tống lưu truyền rộng ra, ngài đều khước từ, gửi nguyên bản trả lại, huyền xin vì mình mà dẹp bỏ đi. Hai vị hiển quan là Đào Tại Đông và Hoàng Hàm Chi có viết thư đem đạo hạnh của đại sư trình lên Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc. Ngài được từ Tổng thống ban tặng tấm biển đề Ngộ Triệt Viên Minh, sai đoàn đại biểu đem đến tận chùa Phổ Đà, cùng hiến dâng nhiều hương hoa phẩm vật. Hàng đạo tục nghe thấy đều ngợi khen, song ngài vẫn thản nhiên dường không hay biết. Đại sư có ba điểm đặc biệt khác hơn những vị xuất gia đương thời. Một là không đảnh làm trụ trì tự viện lớn, vì cho mình kém đức, e chướng ngại đến sự thanh tu. Hai là không thâu nhận đệ tử xuất gia, vì xét thấy vào thời mạt pháp đã sâu, người xứng đáng với bổn phận xuất gia rất ít, nên không muốn gây nhiều hệ lụy. Ba là không quyên mộ khuyến hóa, bởi thẹn thế nhiều kẻ vì lợi danh mà làm mất sự thanh khiết của nhà tu. Về duyên hoàng hóa, đại sư quán xét vào thời mạt vận, đạo đức lần suy, nhân căn hầu hết đều kém yếu, phần đông chỉ ở trình độ giữ tam quy ngũ giới, niệm Phật ăn chay mà thôi. Như thế cũng gọi là đã có nhiều căn lành rồi, còn hạng siêu xuất thì thật ra tuyệt ít. Vì thế đại khái ngài chỉ khuyên giữ trọn luân thường, tin chắc nhân quả, lánh giữ làm lành, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Người đáng chiết phục, dù bậc thiền túc cự nho, đạt quan danh sĩ, cũng thẳng thắn chỉ trích. Kẻ đáng nhiếp thọ, tuy hạng sơ học hậu sanh, công nông nô bộc, cũng từ ái dạy khuyên. Cách giáo hóa của Ngài chỉ đem những sự lý thiết thực bình thường để khuyên ích. Tuy chính mình hiểu sâu tông giáo, song không chuộng huyền luận cao đàm. Đại sư thường tán trợ vào các hội niệm Phật phóng sanh, khuyên giúp vào các viện từ ấu dưỡng lão. Ngài cũng lập ra Hoằng Hóa xã, giao cho người coi sóc, mình lãnh phần chỉ đạo để ấn tống và phát hành kinh sách và tượng Phật. Trong hơn 20 năm, nơi đây đã lưu hành trên 1 triệu bức tượng Phật Bồ Tát và hơn 500 triệu bộ kinh sách thích ứng với thời cơ. Về công trình hộ pháp, lúc Âu chiến lần thứ nhất, chính quyền có nghị định cho dời những kiều dân người Đức vào ở các chùa. Đại sư cố gắng vận động với các bậc quyền thế khiến cho bỏ qua việc đó. Từ năm Dân Quốc thứ 2 đến năm Dân Quốc thứ 25 đã nhiều phen chính phủ theo lời đề nghị của những nhà đương quyền có óc duy vật lần lượt đăng báo muốn xung tài sản chùa chiền vào công quỹ, chiếm các tự viện làm trường học. Đại sư hợp sức cùng chư tăng sĩ và các cư sĩ hộ pháp lập cách giải cứu, khiến cho đều được nạn khỏi tai qua. Ngoài ra, các tiểu tiết khác, Ngài chỉ tùy thời dùng đôi lời nói hoặc một phong thơ đều tiêu trừ kiếp nạn. Về phần linh cảm, Đại sư 70 tuổi được tăng chúng thỉnh về chùa báo quốc. Vào cuối mùa hạ, nơi đây sanh ra loài rệp rất nhiều, từ gối chăn màn nệm đến cửa sổ án kinh, đâu đâu cũng thấy chúng bò lai vãng. Hàng đệ tử thương Ngài tuổi già, tự không kham chịu sự quấy nhiễu, xin vào để tìm cách thâu nhập. Đại sư không chấp thuận, chỉ yên tâm niệm Phật, cầu nguyện cho chúng đi. Không bao lâu, loài rệp đều tuyệt tích. Ngoài thời niệm Phật, Ngài thường tụng chú Đại Bi, gia trì vào tàn hương, gạo hoặc nước để cứu những bệnh nặng mà các y sĩ đều bó tay. Mỗi lần như thế đều được ứng nghiệm kỳ lạ. Một hôm, nơi lầu tàng kinh chùa báo quốc phát hiện vô số mối trắng, Ngài hay được liền trì chú Đại Bi trong nước, bảo đem đến vậy rưới vào chúng, loài mối đều kéo nhau bỏ đi nơi khác. Cư sĩ Cao Hạc Niên có lời tự thuật: sở dĩ ông biết Ấn Quang Đại Sư là bậc cao tăng, bởi Ngài nói những lời rất thông thường, nhưng càng suy gẫm càng thấy đúng với hiện cảnh và sau đều có ứng nghiệm. Kỳ lên núi Phổ Đà lần thứ nhất, lúc nhà Thanh hãy còn, nhân ở ngụ tại chùa lâu ngày, cư sĩ có hỏi Đại Sư về cuộc diện mai sau. Ngài ứng khẩu đáp bằng một bài thi: tuần hoàn kiếp số rất bi thương, thoát khổ đau hơn cực lạc ban, gắn niệm Di Đà về bản cảnh, đừng mê trần lụy lạc tha hương, bụi trồng nghiệp trước đời hư mộng, lửa đỏ ngày sau nước hòa ương, khuyên sớm xa nơi nhiều kiếp nạn, cùng nhau dạo bước đến liên phương. Trong bài thi, Ngài ám chỉ nạn binh hỏa về sau và khuyên người niệm Phật vậy. Năm Dân Quốc thứ 17, Đại sư thành lập đạo tràng Tịnh Độ tại chùa Linh Nham, soạn ra chương trình quy củ, giao cho Chân Đạt Hòa Thượng nhiếp chúng trụ trì. Từ đó, Ngài về ở tỉnh thất tại Tô Châu. Sau thời niệm Phật, Đại sư hợp cùng cư sĩ Hứa Chỉ Tịnh tu chỉnh 4 quyển Danh Sơn Chí, nói về linh tích các núi như Phổ Đà, Thanh Lương, Nga Mi, Cửu Hoa. Năm 77 tuổi, vì chiến cuộc bức bách, Ngài từ Tô Châu dời về Linh Nham, an cư niệm Phật 3 năm. Năm Dân Quốc thứ 29, ngày 24 tháng 10, Đại sư dự biết kỳ vãng sanh, cho triệu tập chư tăng và cư sĩ về chùa Linh Nham. Trong buổi hội đàm, Ngài suy cử Diệu Chân Hòa Thượng kế nhiệm trụ trì, dặn dò các việc mai sau và bảo: pháp môn niệm Phật không có chi đặc biệt kỳ lạ, chỉ cần khẩn thiết chí thành thì không ai chẳng được Phật tiếp dẫn. Qua ngày mùng 4 tháng 11, Đại sư cảm bệnh nhẹ, song vẫn tinh tấn niệm Phật. Niệm xong, bảo đem nước rửa tay, rồi đứng lên nói: Phật A-di-đà đã đến tiếp dẫn, tôi sắp đi đây, đại chúng phải tín nguyện niệm Phật, cầu về Tây Phương. Nói xong, Ngài bước lại ghế ngồi kiết già, chắp tay trì danh hiệu, theo tiếng trợ niệm của đại chúng, rồi an lành viên tịch. Lúc ấy, Đại sư Tăng Lạp được 60, thế thọ 80 tuổi. Rằm tháng 2 năm sau, nhằm thánh tiết Phật nhập Niết Bàn, cũng vừa đúng kỳ Đại sư vãng sanh, được 100 ngày, hàng đạo tục các nơi hội về Linh Nham, trên 2.000 người sắp đặt lễ trà tỳ. Lúc ấy, bầu trời hốt nhiên sáng tạnh trong trẻo, khi Chân Đạt Hòa Thượng cầm đuốc cử hỏa, khói bay lên trắng như tuyết, hiện ra ánh sáng năm sắc. Hôm sau, Diệu Chân Hòa Thượng cùng đại chúng đến nơi khám nghiệm, thấy Xá Lợi hiện ra nhiều hình dáng đủ các màu, có thứ gồm ngũ sắc, tất cả đều cứng như khoáng chất, gõ vào phát ra tiếng trong thanh. Đại chúng lựa chia thành 6 phần. 1. Nha sĩ Xá Lợi, gồm 32 cái răng. 2. Ngũ sắc Xá Lợi Châu, nhiều hạt tròn sáng. 3. Ngũ sắc Tiểu Xá Lợi Hoa, hình dạng như các đóa hoa nhỏ. 4. Ngũ sắc Đại Xá Lợi Hoa, hình dạng như những đóa hoa lớn. 5. Ngũ sắc Huyết Xá Lợi, do huyết nhục hóa thành. 6. Ngũ sắc Xá Lợi Khối, gồm những khối có nhiều hình dáng màu sắc. Tất cả đều để vào lòng kiến, trân tàng tại bản sơn. Kế tiếp, hàng tăng ni và đệ tử lễ bái thỉnh cầu, vị nào có thành tâm khi bới tro tìm kiếm đều được Xá Lợi, như Quảng Hiệp Pháp Sư ở Tân Gia Ba, Pháp Độ Thượng Nhân ở Ngũ Đài Sơn, cư sĩ Ngô Quốc Anh ở Phi Luật Tân, cư sĩ Nhạc Huệ Võ ở Thượng Hải. Mỗi vị đều được Xá Lợi màu xanh, màu vàng, huyết sắc hoặc ngũ sắc. Đại sư lúc bình thời ngôn hạnh chân thật, không biểu thị điều chi kỳ lạ, nên chẳng thể biết Ngài chứng đắc đến đâu. Song hàng tăng tục xét qua đạo hạnh, tự hoằng hóa thở còn sanh tiền, đến việc quy tây và lưu Xá Lợi khi viên tịch, đều nhận định Ngài là bậc thánh nhân tái lai, để tùy cơ độ sanh và hộ trì chánh pháp. Vì thế, nhân ngày kỷ niệm 1 năm viên tịch, các liên hữu tăng tục đồng suy tôn đại sư làm vị tổ thứ 13 của Liên Tông. Lời phụ. Tịnh độ không có sự truyền thừa như chư tổ bên Thiền Tông. Sở dĩ có chư tổ tịnh độ là do các vị tăng tục tu môn niệm Phật đời sau hợp lại cho những bậc siêu xuất mà suy tôn. Sự siêu xuất ấy biểu lộ trên 3 quan điểm. Một, về phần kiến thức, phải là bậc hiểu sâu cả tông lẫn giáo, ngộ đến thượng thừa. Hai, về phần đạo hạnh, phải giới phẩm tinh nghiêm, tu hành tinh tấn, khi lâm chung có triệu chứng vạn sanh. Ba, về phần hoằng hóa, phải có công tuyên dương tịnh độ, hộ trì chánh pháp, khuyến đạo ngàn muôn người niệm Phật. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục chỉ ghi có 11 vị tổ tông tịnh độ. Về sau, nơi đạo tràng Linh Nham, ngài Ấn Quang họp các liên hữu tăng tục, tuy tôn Hành Sách Đại Sư làm vị tổ thứ 10, đưa Thật Hiền Đại Sư lên hàng thứ 11 và Tế Tĩnh Đại Sư lên hàng thứ 12. Sau khi Ấn Quang Đại Sư vãng sanh, chư liên hữu xét thấy ngài hạnh đức trang nghiêm, có công lớn với tịnh độ, mới họp lại đồng suy tôn ngài lên làm vị tổ thứ 13. Thiền Tông tuy có y bát truyền thừa, nhưng mục đích dùng để biểu tín với quần chúng. Sau đời lục tổ chỉ truyền pháp, không còn truyền y bát, vì lúc ấy thiền hóa đã thành hành. Bên tịnh độ, chư đại sư cũng thuần vì bi trí lợi sanh, không tự gọi mình là tổ. Chỉ sau khi các ngài viên tịch, người đời sau mới suy tôn lên. Nhưng thật ra, xét kỹ qua mọi phương diện, các vị đều là bậc thánh nhân ứng hóa, xứng đáng được tôn là tổ. Những bậc cao tăng thông thường không thể làm được như vậy. Trong 13 vị tổ của tịnh độ, đã có 7 ngài nguyên là thiền sư được chánh truyền. Các vị ấy là Thừa Viễn, Vĩnh Minh, Liên Trì, Ngẫu Ích, Hành Sách, Tĩnh Am và Triệt Ngộ. Tại sao các ngài đã ngộ thiền mà không hoàn thiền, trở lại hoàn tịnh độ? Trong đây có 3 nguyên yếu. Một, về pháp môn. Trực chỉ thiền chỉ có lợi cho bậc thượng thượng căn, hàng trung hạ khóa bề thể nhập. Còn môn tịnh độ thì lợi khắp cả 3 căn. Hàng thượng thượng căn tu tịnh độ có thể hiện đời ngộ được bản tâm, chứng niệm Phật tam muội, khi mạng chung sanh về thượng phẩm. Dù kẻ tối hạ căn, nếu chuyên niệm Phật cũng được đới nghiệp vãng sanh, nên ngồi bất thoái. Khi đã vãng sanh, kề cận Di Đà, gần gũi thánh chúng, thọ mạng vô biên kiếp, lo gì không ngộ chân tâm, chứng thánh quả. Vì sự lợi ích rộng rãi chắc chắn như thế, các ngài mới khuyên tu tịnh độ. Hai, về phần thời tiết. Trong thời chánh pháp có thực hành phần nhiều điều chứng quả, hoặc đi sâu vào thiền định để làm cơ bản cho những kiếp tu sau. Qua thời tượng pháp, sự ngộ đạo còn có ít người, huống chi là chứng quả. Đến thời mạt pháp, như kinh Đại Tập nói, ức ức người tu hành, song khó tìm một người chứng đạo. Dù được ngộ đạo nhưng chưa phải chứng, phiền não nghiệp tập hãy còn. Khi luân hồi bị phước báo làm mê, 10 người đã thoái chuyển hết chính. Do đó, từ cuối thời tượng bước sang mạt pháp, chư đại thiện tri thức lần lần chuyển hướng dạy người tu tịnh độ. Vì bấy giờ thiền hóa còn thành hành, các ngài phải thể hiện phương tiện, trước triệt ngộ thiền cơ, sau hoằng dương tịnh độ, mới được người đương thời tín nhiệm tuân hành. Ba, về phần cơ duyên. Từ đầu mạt pháp trở về sau, căn cơ của quần chúng hầu hết là hạng trung hạ. muốn thực hiện mục đích lợi sanh trong thời đại này, chư Bồ Tát phải tùy duyên mà chủ trương tịnh độ. Các tông khác tuy cũng rất cần chấn hưng, nhưng chỉ thuộc phần thứ yếu, bởi sự lợi ích không được phổ cập. Từ trước chư Tôn Đức trong các tông khác cũng xét biết điều này, nên tuy vẫn hoằng dương bổn môn mà phần nhiều đều quy hướng tịnh độ. Như Chân Yết Liễu Thiền Sư nói, những vị dưới tông Tào Động đều mật tu tịnh độ, bởi tịnh độ thấy Phật dễ hơn thiền tông. Về như thời cận đại, Đế Nhàn Pháp Sư tuy truyền bá tông Thiên Thai, song vẫn niệm Phật. Khi sắp viên tịch, Ngài đọc lời kệ khuyến tấn đại chúng: tôi nhờ niệm Phật, tịnh độ hiện tiền, thọ dụng chân thật, chúng gắn tinh chuyên. Ấn Quang Đại Sư trong bức thư gửi cho Thể An Hòa Thượng có nói: trong mấy mươi năm lịch duyệt Bắc Nam, đi về hàng muôn dặm, tôi kinh nghiệm thấy những vị thông minh hiểu suốt tông giáo khinh thường tịnh độ. Khi lâm chung, phần nhiều mê loạn, đôi khi có trạng thái kêu la. Còn những người chân thật niệm Phật, dù tín nguyện chưa chí thiết, không có thoại ứng lúc lâm chung, nhưng họ chết đều yên ổn cả. Cho nên, từ lúc sanh tiền khi quá vãng, môn niệm Phật đích thực là con thuyền cứu khổ nhân sanh trong thời buổi này vậy.